Chứng đạo ca, trực chỉ đề cương, giáo án cao đẳng Phật học. Nguyên tác, Huyền Giác Thiền Sư. Biên dịch, Từ Thông Thiền Sư. Tiểu dẫn. Chứng đạo ca là tác phẩm thi ca, được viết ra nói lên trình độ nhận thức chân lý, khả năng thiền quán tư duy sâu sắc của tác giả đối với chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật. Tác phẩm có 56 thi ca, gồm 288 câu. Mỗi thi ca là một ngọn đèn pha cực mạnh, quét sạch hết những bóng đêm tà kiến. Mỗi câu là một làn gió nhẹ, vừa mát mẻ, vừa thổi tan những đám mây mù, huyễn hoặc, vu vơ, cho bầu trời chân lý hiển lộ, lồng lộng, một màu trong xanh ngăn ngắt. Tư tưởng ở nội dung, ngữ ngôn văn tự, qua hình thức đáng được tôn vinh là khúc ca chứng đạo của con người chứng đạo. Do vậy tác phẩm có cái nhan đề chứng đạo ca, thiết tường không phải là ngôn từ cường điệu. Tác giả chứng đạo ca là Huyền Giác Thiền Sư. Sử sách Phật giáo Trung Hoa không nói nhiều về tông chi, gia phả, chỉ nói sư là con của gia đình họ Đới. Sanh vào năm 665 và mất năm 713, đời nhà Đường. Quê của sư ở huyện Vĩnh Gia, xưa thuộc Châu Ôn, nay là tỉnh Chiết Giang ở Trung Quốc. Sư xuất gia vào tuổi ấu niên, tư chất thông minh, ham tu, hiếu học, đọc nhiều kinh điển Phật đến độ tinh thông. Những kinh điển thuộc hệ tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn. Sư vận dụng một cách vô cùng thông minh, tài tình và lợi hại trong việc công phá tà kiến ngoại lai, hiển dương chánh pháp đại thừa, mở đường chỉ lối cho những ai chủng tánh đại thừa, muốn đi con đường đại ngộ. Bỉ nhân tôi là một hậu học, cô lậu quả văn, hữu duyên được nghiền ngẫm tác phẩm chứng đạo ca.
Khi đọc, tôi cảm nghe như thân tâm bay bổng ra khỏi hết mọi vướng mắc ở cõi đời, mà từ lâu mình lầm lạc, tự trói thân để chịu cực nhọc, tự quản thúc tâm để ưu tư, sợ hãi triền miên. Tâm đắc sâu đậm, sung sướng tràn dâng, tôi phấn đấu vượt trở ngại, mất mờ. Thị lực yếu, tôi vẫn quyết chí dịch tác phẩm chứng đạo ca, từ Hán văn ra Việt văn, bằng thể văn có âm điệu và tiết tấu để đọc cho dễ nhớ. Rồi sau đó viết phần trực chỉ để bình thêm. Chứng đạo ca là một tác phẩm văn học của Phật giáo Trung Hoa và cả Phật giáo Việt Nam nữa. Chứng đạo ca là một giáo án tôi soạn để giảng cho tăng ni sinh các trường lớp cao đẳng nội minh. Chứng đạo ca là tiếng sấm long trời để đánh thức những ai mệnh danh là đệ tử Phật mà mãi ly bì, ngủ say xưa trong mộng mị mê tín hoang đường. Chứng đạo ca là ngọn đuốc thiêng bất diệt dành cho những chủng tánh đại thừa tiến bước trên lộ trình đại ngộ. Viết tại Thao Hối Am, ngày rằm tháng 7 năm Đinh Sửu 1997-2541, dịch giả Cẩn Bút.
Thank you.
Thi Ca 1. Cái thấy của người chứng đạo. Phiên âm: Quân bất kiến. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vô minh thực tánh, tức Phật tánh. Ảo hóa không thân, tức pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Tam độc thủy bào hư xuất một. Dịch nghĩa: Ai có biết bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ, tưởng chẳng cầu chân. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai, Phật tánh ấy chính là thật tánh của vô minh đấy. Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy, ảo hóa thân là hiện tượng của pháp thân. Biển pháp thân ví bản thể vô cùng, thân ảo hóa tựa sóng mòi lao sao trên mặt nước. Nhận thức rõ hai thân pháp hóa, chợt tỉnh ra rằng vạn pháp giai không, tánh thiên chân là thật tánh của mình, mình là Phật, vốn là thiên chân Phật. Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận. Gọi tam độc thực tánh không hề độc, ví như bọt bèo, sanh diệt, huyễn hư. Hễ u mê thì tam độc hoành hành, bằng tỉnh thức không sao tìm được chúng. Trực chỉ: Đi con đường đạo thường phải qua ba giai đoạn: học đạo, hành đạo và chứng đạo. Đến giai đoạn chứng đạo được gọi là con người nhàn đạo. Người nhàn đạo là người đã vượt qua giai đoạn học đạo và hành đạo. Vì vậy, người chứng đạo còn được gọi là người tuyệt học, là người đạt đến vô vi, cho nên bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, tức là con người chứng đạo. Cái thấy của người chứng đạo không thấy qua cái thấy của nhục nhãn bình thường, mà thấy bằng tuệ nhãn. Về cái thấy, giáo lý đạo Phật dạy có 5 cách nhìn thấy khác nhau. Dựa trên thành quả tu chứng mà cái thấy của người học đạo, hành đạo và chứng đạo đối với hiện tượng vạn hữu chia thành 5 cách thấy. Cái thấy qua nhục nhãn, cái thấy qua thiên nhãn, cái thấy qua pháp nhãn, cái thấy qua tuệ nhãn, cái thấy qua Phật nhãn. Cái thấy qua nhục nhãn là cái thấy tầm thường, cái thấy qua thiên nhãn là cái thấy bình thường, cái thấy qua pháp nhãn là cái thấy của người đạt đạo, của hàng tiểu thừa thanh văn, duyên giác. Cái thấy qua tuệ nhãn là cái thấy của người chứng đạo, cái thấy của căn cơ đại thừa, của Bồ Tát, trên đoạn đường gần đến vô thượng, chánh đẳng, chánh giác của Phật nhãn. Người chứng đạo nhìn thấy thấu triệt bản chất căn nguyên của vạn pháp. Nói cách khác, người chứng đạo nhìn hiện tượng vạn pháp, họ thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Họ biết rất kỹ rằng cái tướng thực của vạn pháp là không có gì. Tất cả chỉ là duyên sanh, mà duyên sanh thì như huyễn, không thật có. Qua cái thấy của con người chứng đạo, vọng tưởng đã là vọng, thì còn quan tâm, còn mơ tưởng, còn kết giao, gá nghĩa với nó được sao? Biết nó vọng, thì mình đã không vọng. Không vọng là đã tự trơn rồi. Do vậy, vọng không phải trừ, trơn không cầu, không cần mơ ước mà tự có. Nước trong trăng hiện, mây tan trời hiện, phiền não vô minh hết, Phật tánh hiện. Trăng vốn sẵn có trong lúc nước ao hồ vẩn đục, Phật tánh thanh tịnh vốn có trong lúc con người biểu lộ đầy những phiền não vô minh đau khổ. Giác là Phật, mê là tục tử phàm phu. Không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, thật tánh của vô minh là Phật tánh. Kinh điển Phật thường đề cập tam thân của con người chứng đạo. Pháp thân là cái bản thể châu biến về thời gian xuyên suốt quá khứ, hiện tại và vị lai, về không gian khắp cùng, đông, tây, nam, bắc, tứ duy, thượng hạ. Từ pháp thân đó, duyên sanh ra các hiện tượng vạn hữu. Ảo hóa thân là một hiện tượng trong vô vàn hiện tượng duyên sanh. Vì thế cho nên, ảo hóa thân không ngoài pháp thân, từ nơi pháp thân duyên khởi sanh ra ảo hóa thân. Ảo hóa thân và pháp thân không phải là, mà không phải không là. Đó là chân lý bất tức, bất ly, trung đạo, bảo rằng lu, hũ, chum, ché không phải đất, đúng, nhưng không đúng trọn vẹn. Bảo rằng lu, hũ, chum, ché là đất, đúng, nhưng cũng không đúng trọn vẹn, mà phải hiểu rằng lu, hũ, chum, ché không là đất, nhưng chúng không ngoài đất. Đất không phải là lu, hũ, chum, ché, nhưng ngoài đất không làm sao có lu, hũ, chum, ché. Người biết học đạo, hành đạo theo chánh pháp, không xem khinh thân ảo hóa, vì biết rằng thân ảo hóa là diệu dụng duyên khởi của pháp thân. Thân ảo hóa và pháp thân bất tức mà bất ly, như đồ gốm và đất sét của đại địa mênh mông kia vậy. Ảo hóa không thân, tức pháp thân. Nhận rõ và thực chứng được bản thể thanh tịnh, châu biến, duyên sanh màu nhiệm của pháp thân. Bấy giờ chợt tỉnh và thấy rằng tất cả hiện tượng vạn hữu có cùng một bản thể chung cùng. Chỉ do nhân duyên không đồng mà có sự sai khác. Dù hiện tượng vạn hữu có ngàn sai muôn khác, nhưng cái thấy của người chứng đạo, tất cả cùng một thể thanh tịnh, không hề có sự vật này là nguyên nhân gây đau khổ cho sự vật nọ. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Vô nhất vật là do người chứng đạo sử dụng tuệ nhãn nhìn vạn pháp bên mặt tổng, thấy có nhiều vạn vật tại vì dùng nhục nhãn nhìn vạn pháp bên mặt dị biệt duyên sanh của nó. Từ nhận thức đó, người chứng đạo thấy rằng duyên sanh vạn pháp vô tình cũng như duyên sanh vạn loại hữu tình, cùng có chung một bản nguyên, một cội nguồn thanh tịnh là thiên chân Phật. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Dưới con mắt của người chứng đạo, thân con người kết hợp bởi ngũ uẩn duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên thân của phàm nhân hay thân của thánh đức đều chung một dạng phù hư. Vì là phù hư cho nên nó sanh diệt, khứ lai, tụ tán. Cái điểm ưu việt khác hơn người của con người chứng đạo là họ thấy rõ và biết kỹ rằng phù vân dù có sanh diệt, khứ lai, tụ tán, nhưng nó không bao giờ mất, mà nó vĩnh cửu khứ lai, sanh diệt, tụ tán, trong bầu hư không vốn dĩ bất sanh, bất diệt. Dưới cái nhìn của người chứng đạo, vấn đề sanh tử chỉ là chuyện tầm thường như vô vàn sự vật, diệt sanh, tan hợp, khứ lai, bình thường khác. Tham, sân, si, nhà Phật gọi chúng là tam độc, vì tánh tác hại của chúng gây cho loài người không sao kể hết những biến chứng khổ đau cùng cực do chúng gây ra. Nhưng bình tâm mà nói, vận dụng tuệ nhãn mà nhìn, thì tam độc không có thực tánh. Tam độc cũng có thể xuất hiện, khiến cho con người khổ đau cùng cực. Tam độc cũng có thể biến mất, không để lại một bóng dáng, một dấu vết xấu xa nào. Tam độc có hay không có, tùy thuộc ở con người mê hay giác. Thực chất của tam độc là không có chất. Chúng như những bong bóng nổi chìm, sanh diệt của những con sóng vỗ mặt gành. Hiểu rõ chân lý đó, đối với sự tử sanh, sanh diệt của tự thân, cũng như của hiện tượng vạn pháp, người chứng đạo thấy bằng cái thấy bình tĩnh, an nhiên, không có gì phải lo âu, phải sợ hãi. Chẳng những thế, người chứng đạo còn thấy biết rõ khi mình sanh ra từ đâu đến và lúc chết sẽ đi về đâu. Thi ca 2. Cái thấy của người chứng đạo về nhân pháp. Phiên âm: chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Dịch nghĩa: chứng thật tướng, thấy rõ cõi đời vô tướng. Vô tướng đồng với vạn pháp giai không, tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì, a tỳ nghiệp, vì gì mà hiện hữu. Đấy lẽ thật, đây lời nói thật, nói cho mình và hy vọng đến với ai kia. Không có ý chi dối gạt phỉnh phờ, được phép thệ, dù thề độc cũng xin cam nhận. Trực chỉ: người chứng đạo quán triệt thật tướng của vạn pháp là vô tướng, người ta sẽ không còn chấp nhân và pháp. Do diệt bỏ ý niệm chấp mà tâm hồn thanh thoát khinh an đến độ tự tại như như bất động. Vì vậy cái gọi là nghiệp a tỳ nếu có, cũng tự hóa giải tiêu xong. Đó là sự thật mà đạo lý có thể chứng minh. Nghiệp a tỳ nếu có, nó phát nguyên từ ý niệm chấp mắc, chấp nhơn và chấp pháp, là hai đối tượng chấp, nó sanh ra vô vàn đau khổ và là nguyên nhân đau khổ. 84.000 trần lao phiền não đều do hai thứ chấp, nhân pháp mà ra. Thấy biết rõ tánh chất vô nhân, vô pháp, thì diệt hết khổ nạn a tỳ trong sát na là chân lý đương nhiên vậy. Người học Phật, tu Phật, không được thề. Vì thiết tha với chân lý, vì muốn truyền trao chánh pháp trong sáng cho mọi người con Phật, tác giả chứng đạo ca phải thốt ra lời như cam kết, như tự thề để nói lên nỗi lòng thành thật và tha thiết đối với chánh pháp. Được phép thệ, dù thề độc cũng xin cam nhận. Ba. Cái thấy của người chứng đạo, sự mầu nhiệm của Như Lai Thiền. Phiên âm: Đốn giác liễu Như Lai Thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh, hữu lục thú. Giác hậu không không, vô đại thiên. Dịch nghĩa: Thoát chứng nhập Như Lai Thiền định, vạn hạnh tròn mà lục độ cũng châu viên. Còn mộng mơ thấy có sáu nẻo luân hồi, khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Trực chỉ: Người tu hành đến một lúc nào đó có thể chợt tỉnh thức, và khi tỉnh thức người ta có khả năng thể nhập đi sâu vào Như Lai Thiền. Như Lai Thiền là thứ thiền chỉ khi nào đến địa vị Như Lai mới có. Thể nhập Như Lai Thiền đối với vạn pháp không cần tu, mà vạn hạnh tự nhiên đã sẵn đủ. Thể nhập Như Lai Thiền với lục độ không cần hành, mà hành một cách viên mãn rồi. Bởi vì Như Lai Thiền là thứ thiền viên mãn và siêu viên mãn nữa. Vậy Như Lai Thiền là thiền như thế nào? Đáp: Như Lai Thiền là thiền không cần ngồi, vì nó vượt cái cần thiết ngồi. Như Lai Thiền không cần định tâm vắng lặng, vì nó vượt ngoài cái cần thiết định tâm vắng lặng. Như Lai Thiền là thứ thiền không cần gia công dụng ý để thiền, mà thiền trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, và thiền ở mọi nơi chốn, ở mọi thời gian. Như Lai Thiền là kết quả, là thiền rồi tất cả 84.000 thứ thiền khác. Cho nên tỉnh thức và thể nhập Như Lai Thiền thì không đức tốt, hạnh lành nào là không viên mãn. Thành quả của Như Lai Thiền được đúc kết qua các tiêu chuẩn như sau. 1. Thân vô thất. 2. Khẩu vô thất. 3. Ý vô thất. 4. Nhất thiết thân nghiệp, tùy trí tuệ hành. 5. Nhất thiết khẩu nghiệp, tùy trí tuệ hành. 6. Nhất thiết ý nghiệp, tùy trí tuệ hành. 7. Trí tuệ chi quá khứ vô ngại. 8. Trí tuệ chi hiện tại vô ngại. 9. Trí tuệ chi vị lai vô ngại. 10. Vô dị tưởng. 11. Vô bất định tâm. 12. Vô bất chi, chi hỷ xả. 13. Dục vô giảm. 14. Niệm vô giảm. 15. Định vô giảm. 16. Tinh tấn vô giảm. 17. Giải thoát vô giảm. 18. Giải thoát chi kiến vô giảm. Có ngần ấy tiêu chuẩn thì những đức tốt, hạnh lành trên cõi đời này có cái thứ nào mà còn thiếu? Lục độ vạn hạnh thể trung viên đối với con người đốn giác liễu Như Lai Thiền hẳn không phải là thứ danh ngôn cường điệu. Người đệ tử Phật có học Phật thật, có ham tu thật và có hiểu kỹ về Phật, người ta không thèm sợ sáu nẻo luân hồi như là cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh, cảnh giới người, cảnh giới A-tu-la và cảnh giới trời ở ngoại cảnh. Mà người ta chỉ quan tâm lục thú ở nội tâm. Lục thú ở nội tâm nó trực tiếp tác động, hoành hành cuộc sống hiện tại của con người. Đó mới là đáng lo sợ. không sợ sự luân hồi của lục thú nội tâm, mà chỉ lo sợ cho sự luân hồi lục thú ở kiếp tương lai, thì quả là con người giàu tưởng tượng, chẳng khác chi người chưa làm giàu mà sợ ăn cướp, chưa ăn cướp mà lo sợ ở tù. Vấn đề đại thiên thế giới, cõi ta bà, có hay không? Vấn đề Tây phương cực lạc, không hay có? Đó là vấn đề người học Phật phải quán triệt sâu sắc. Y cứ nền giáo lý liễu nghĩa thượng thừa và sử dụng tuệ nhãn mà nhìn vũ trụ vạn hữu trong pháp giới mười phương, thì pháp giới chỉ có một. Pháp giới nhất chân không có hai, không có pháp giới nào khác với pháp giới nào. Pháp giới có cùng một bản thể chân như y nhau, vì chân cho nên không thể tiêu hoại cho mất đi, vì như cho nên không tăng bổ cho thêm nhiều, vì chân như cho nên mười phương pháp giới đồng một thể, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Qua cái thấy của tuệ nhãn, chỉ nói tuệ nhãn của người chủng tánh đại thừa thôi, pháp giới đã là nhất chân rồi. Do nghĩa đó, người chứng đạo thấy rõ ràng, còn mộng mê thấy có sáu nẻo luân hồi. Khi tỉnh thức, cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Người đệ tử Phật có chánh niệm, có tư duy, có quán chiếu nội tâm sẽ thấy rõ cái chân lý đó. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, nếu ai muốn biết rõ mười phương Phật ba đời, nên quán chiếu thể tánh của pháp giới, hết thảy do tâm mình kiến lập. Do vậy, còn mộng mê thấy có sáu nẻo luân hồi, khi tỉnh thức, cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Thi ca 4. Cái thấy của người chứng đạo về tội phước và thiện ác. Phiên âm: vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai trần kính vị tằng ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích. Dịch nghĩa: tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hai gánh nặng như chì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Thiện là chi, ác cũng lại là chi, sợ làm chi hai danh tự vô nghì. Sợ cái đáng sợ, lương tâm tự hành hạ lấy. Gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, sáng soi thấy phước và tội không ai ban ai phạt. Trực chỉ: nền giáo lý Phật nhằm đào tạo cho con người đức tánh tự tôn. Cái nhân bản của con người là tối tôn và hoàn toàn trong sáng. Con người hãy phát huy đức tánh vốn có ấy để mà sống một cách tự tin ở khả năng, ở nơi nhân bản cao đẹp vốn có của mình. Người đệ tử Phật không tôn trọng ai khác ngoài nhân bản thanh cao trong sáng mà tác giả chứng đạo ca gọi cái đó là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật của chính con người. Vì vậy, người đệ tử Phật, học Phật, tu theo đạo Phật, không được sợ bất cứ một thế lực linh thiêng, một sức mạnh vô hình hay một đấng thưởng phạt siêu nhiên nào đó. Như một số người nhẹ dạ, dễ tin thường sợ. Người theo đạo Phật chỉ sợ nhân quả. Tâm não của con người là căn cứ địa phát xuất và biểu hiện ra nghiệp nhân thiện hay ác. Chữ nghiệp trong đạo Phật chỉ sự hành động của thân, của khẩu, của ý được biểu hiện cụ thể. Gieo nghiệp nhân thiện sẽ gặt hái trái ngon, tốt lành. Gieo nghiệp nhân bất thiện cũng sẽ được thu hoạch trái không ngon, cay đắng. Nhân thế nào, quả thế ấy, như bóng theo hình. Chung quy lại, do tâm làm chủ hết. Tạo nghiệp nhân thiện hay ác, sẽ tự nhận lấy quả khổ hay vui. Hễ nhận lấy quả khổ, thì người ta cho là do mắc tội. Nếu nhận lấy quả vui, thì người ta cho là được phước. Tội hay phước, rõ ràng chỉ là kết quả của con người gieo nhân thiện hay ác ở thời gian trước đó mà thôi. Đúng chân lý mà nói, thì không ai là người có quyền ban cho và không ai là người phải chịu tội với ai cả. Lập trường bình đẳng của đạo Phật biểu hiện cụ thể qua tính bình đẳng về nhân bản của mọi con người. Sáng soi thấy tội, phước, không ai ban và ai phạt. Thi ca năm, cái thấy của người chứng đạo về tĩnh tâm vô niệm. Phiên âm, thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thực vô sanh, vô bất sanh, hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thi công, tảo vãn thành. Dịch nghĩa: ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng hão huyền, rất oan uổng, hóa đá một kiếp người tràn đầy linh động. Để trắc nghiệm xin hỏi ông Gobo người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Hỏi là hỏi vậy thôi, hỏi tức trả lời, ai can đảm đủ sức chờ ông giải đáp. Trực chỉ: tu đạo Phật rất cần chánh niệm mà không cần vô niệm. Có thể nói, có chánh niệm là có tất cả đức tốt, hạnh lành. Có chánh niệm rất dễ thành công trên tám nẻo đường bát chánh. Suốt cuộc đời hóa đạo chúng sanh, Đức Phật không lúc nào rời chánh niệm. Chánh niệm nuôi lớn ngũ căn, chánh niệm phát triển ngũ lực, chánh niệm gìn giữ thất thánh tài, chánh niệm trưởng dưỡng thất giác chi. Chánh niệm cũng là chất liệu bổ dưỡng để tưới tầm, để đượm nhuần cho quá trình phát triển của 18 pháp bất cộng của Như Lai Phật. Tu Phật mà mong cầu vô niệm là tu sai. Vô niệm thì còn ai để biết, để tư duy chân lý và những gì phi chân lý. Tu mà cầu được vô sanh cũng là lối tu sai lạc. Trên cõi đời có cái gì không biến chuyển vận hành sinh diệt? Đá gỗ còn không ra ngoài vòng vận động vô thường, hằng chuyển sát na sanh diệt. Huống hồ là một hữu tình, tối linh ư vạn vật. Mong trở thành người vô niệm, cầu được chứng đắc vô sanh là ý tưởng cuồng vọng sai lầm và không có ngày hiện thực. Giả sử cái ngày hiện thực đến, con người vô niệm vô sanh, tệ hơn loài khoáng vật thực vật vô tình. Con người hữu tình vốn có chi giác lại trở thành người máy, có cơ quan điều khiển vậy thôi sao? Việc làm của người tu hành tương tự như việc làm của người huấn luyện khỉ. Người huấn luyện khỉ có tài là thuần hóa được khỉ, dạy khỉ làm trò, làm xiếc theo ý muốn của mình. Chứ huấn luyện khỉ làm cho óc khỉ trở thành chứng bệnh phân liệt, không còn hoạt động được gì, đó không phải là cách huấn luyện khỉ của người có tài, có trí. Tu hành cần có những giờ phút tĩnh tâm, nhưng tĩnh tâm không được hiểu đó là những phút giây vô niệm. Vô sanh là một ý niệm mà người tu Phật phải từ bỏ dứt khoát. Vô sanh đồng nghĩa với đoạn diệt. Tự mình làm cho mình rớt vào hàng ngũ của ngoại đạo đoạn kiến là cách tu sai lạc, đáng thương. Thi ca 6. Cái thấy của người chứng đạo, xả ngã, xả pháp là thành Phật. Phiên âm: phóng tứ đại mạc bà chóc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Dịch nghĩa: thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm, quay trở về thể vắng lặng của chính mình. Đói thì ăn, khát uống ngại ngùng chi, gọi là ngã thể vẫn hư, thì đời còn chi thật. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết, tuệ nhãn nhìn đương thể tức không. Hiểu sâu xa quán chiếu tận nguồn chân, tánh của vạn pháp là Như Lai viên giác. Trực chỉ: thân tứ đại là thân kết hợp bởi bốn chất địa, thủy, hỏa, phong. Nó là cái thân bị lệ thuộc, chi phối bởi luật vô thường như vạn vật hiện tượng khác. Nó còn là cái kết quả của khổ và bất an nhiều mặt. Kinh điển thường ví sự tạm bợ mong manh vô chủ của nó qua từ huyễn thân. Ấy thế mà ở đời không có mấy ai thấy được tánh chất huyễn của nó. Trái lại, người ta rất quý trọng nó hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời. Điều đáng nói là vì nó mà tạo nghiệp bất thiện trong suốt cuộc đời để phục dịch, vun bồi cho nó không có phút giây nhàm chán. Ý niệm đam mê luyến ái nặng nề về thân, kinh điển gọi đó là chấp ngã, tức là quá tôn trọng cái thân. Rồi vì thân mà tạo ác nghiệp, vì thân mà chịu khổ. Thân tứ đại đừng sanh tâm chấp mắc, quay trở về thể vắng lặng của chính mình. Đói thì ăn, khát uống ngại ngùng chi, gọi là ngã thể vẫn hư, thì đời còn chi thật. Phóng tứ đại, con người sẽ nhẹ nhàng, sẽ có an lạc trong cuộc sống, vì con người vốn có tánh vắng lặng, thanh tịnh, trong sáng, có thể thọ dụng nó từ đời này sang đời khác, vĩnh viễn không có cạn kiệt. Nhận thấy được tánh chất ngã không, thì pháp không, không còn là vấn đề khó biết nữa. Chủ thể nhận thức đã là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh và không, thì đối tượng nhận thức cũng không vượt qua ngoài sự chi phối đó. Cho nên người đạt đạo sẽ nhận thấy rõ chư hạnh vô thường nhất thiết không? Thấy được tánh giai không của vạn pháp, thấy được tánh vô thường của hành pháp, thì cái năng chi và sở chi đó trở thành một bầu vũ trụ Như Lai viên giác màu nhiệm. Lúc bấy giờ, ta không cầu thành Phật, Phật cũng chẳng cầu thành ta. Ta là Phật, Phật là ta. Thi ca 7. Cái thấy của người chứng đạo về lập trường và lý tưởng của mình. Phiên âm: quyết định thuyết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhiệm tình chưng, trực tiệt căn nguyên Phật sở ấn. Trích diệt: tầm chi ngã bất năng. Dịch nghĩa: nếu được nói tôi lập trường thẳng thắn, để tỏ ra lời của một chân tăng. Huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gay gắt trách, tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa vặt vãnh, thích học điều Phật Tổ đã đinh ninh. Diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa, không được vậy, tôi không còn gì để nói. Trực chỉ: quyết định thuyết là lời nói có lập trường, có trách nhiệm, nhằm bảo vệ mục đích và lý tưởng của mình. Lý tưởng của tác giả là chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của Phật Tổ đã đinh ninh dặn dò khuyên dạy. Lập trường của tác giả là nói thẳng, nói thật, nói để diễn đạt chân lý, truyền bá chân lý liễu nghĩa thượng thừa cho mọi người con Phật cùng học hỏi, tiếp thu để hành đạo và chứng đạo. Không nói vút đuôi, không nói để chiếm cảm tình, không nói kiểu thỏa hiệp, không nói kiểu phương tiện, để rồi người nghe không được tí nào lợi ích. Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp, không thể sử dụng các kiểu nói tầm thường vừa kể. Để đảm bảo giá trị lời nói của một chân tăng, một vị thầy đúng danh nghĩa của đệ tử mình, lời nói phải có lập trường, phải phục vụ cho một lý tưởng giải thoát, giác ngộ, tuyệt vời cao đẹp. Một chân tăng, theo tác giả chứng đạo ca, sẵn sàng chấp nhận cô đơn, chấp nhận sự công kích, sự thóa mạ của mọi người, hoặc sẵn sàng không nói gì hết, bao nhiêu ngôn ngữ nhường hết cho. Thi ca 8. Cái thấy của người chứng đạo tâm tánh là ngọc mani. Phiên âm: mani châu nhân bất thức, Như Lai tàng lý thân thâu đắc, lục ban thần dụng không bất không, nhất lòa viên quang sắc phi sắc. Dịch nghĩa: tâm trong sáng người người ai cũng có, nó là mani, là như ý bảo châu một. Chẳng mấy ai biết rõ cái tâm này, nó màu nhiệm thu gọn cả Như Lai tàng tánh. 2. Sáu thần dụng, thấy sắc mà phi sắc. 3. Một viên quang, rằng không nhưng lại phi không. 4. Nghĩa sắc không màu nhiệm vô cùng, chứng thật tướng, mối nghi này mới mở hết. Chú thích: 1. Mani châu, dịch là ngọc như ý. Ngọc như ý là thứ ngọc trong sáng, màu sắc, lung linh biến ảo, vô cùng đẹp đẽ. Như thu hết cả sắc màu, cả sự sáng soi của vũ trụ vào trong đó. Kinh Phật thường dùng ngọc mani để chỉ cho tâm thanh tịnh trong sáng vốn có của con người. 2. Như Lai tàng tánh, chỉ bản thể bất biến tùy duyên của vũ trụ vạn hữu. Vạn hữu ngàn sai muôn khác là diệu dụng duyên khởi từ bản thể Như Lai tàng mà có. Tâm là tên gọi khác của Như Lai tàng. 3. Sáu thần dụng, sáu diệu dụng bất tư nghì của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý căn. Khi con người hồi quang trơn tánh, con người lúc bấy giờ chỉ sử dụng tuệ nhãn mà quan sát vũ trụ vạn hữu. Nhục nhãn còn nguyên đó mà không còn công dụng. 4. Một viên quang, Như Lai viên giác diệu tâm, tâm tròn sáng, giác ngộ chân lý trọn vẹn. Đến địa vị này, con người chỉ sử dụng Phật nhãn nhìn vũ trụ vạn hữu. Bốn thứ nhãn trước không còn tác dụng. Trực chỉ, con người ai cũng có chân tâm. Tự thể chân tâm vốn trong sáng thanh tịnh, vắng lặng, nhiệm màu. Trong chân tâm không có một gợn phiền não khổ đau, bất mãn, bất bình. Cũng không có ý niệm ta, người, thương, ghét, thân, sơ. Kinh điển Phật thường ví chân tâm ấy như ngọc mani. Ai cũng sẵn có ngọc mani mà không biết mình có ngọc mani quý báu ấy, ngọc mani vô giá trong người mà không phát hiện để sử dụng cái công dụng như ý của ngọc. Có ngọc như ý, con người sẽ không còn gì để thiếu. Phát hiện ngọc như ý, sử dụng ngọc như ý, nhìn vạn pháp bằng Phật nhãn, cho nên sáu thần dụng thấy sắc mà phi sắc, một viên quang rằng không nhưng lại phi không. Vì người phát hiện ngọc như ý, sử dụng ngọc như ý là người chứng thật tướng của vạn pháp rồi. Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Thi ca 9. Cái thấy của người chứng đạo, mối tương quan của ngũ nhãn và ngũ lực. Phiên âm: tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, duy chứng nãi chi nan khả chắc, kính lý khán hình kiến bất nan, thủy chung chóc nguyệt tranh niêm đắc. Dịch nghĩa: tịnh ngũ nhãn sẽ kéo thêm ngũ lực, chung môi trường mới biết được diệu dụng kia. Rủ rành trăng đáy nước, chuyện còn khuya, đứng trước kính ngắm thân hình là việc dễ. Trực chỉ, giáo lý đạo Phật dạy rằng con người có khả năng và quyền sử dụng ngũ nhãn. Khả năng và quyền thì mọi người đều có quyền thừa hưởng sử dụng bình đẳng. Tuy nhiên, đây là thứ bình đẳng có điều kiện. Mọi người phải cùng ở môi trường tu thì mới cùng được ở trong môi trường chứng. Tịnh ngũ nhãn là người đạt đến giai đoạn chứng, ngũ nhãn đạt đến giai đoạn chứng đắc thanh tịnh. Thì chỉ có người tự chứng, tự biết. Người khác môi trường nói và kể cho họ nghe, hoặc họ bảo kể cho nghe, chẳng khác rủ nhau rành trăng ở đáy nước. Hy vọng gì người khác môi trường bảo họ hiểu hoàn cảnh của riêng mình. Phải cùng đứng trong vườn lan huệ mới cùng thưởng thức được mùi hoa lan huệ. Phải cùng đứng nơi chợ cá ươn mới thấm thía hương vị của chợ bán cá ươn. Vì vậy, tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực là việc có thực, nhưng diễn đạt cảnh giới thanh tịnh của ngũ nhãn của mình cho người khác nghe biết là điều không dễ. Bảo người khác phải nghe và phải hiểu về cảnh giới chứng đắc của mình lại càng khó. Khó đến nỗi tác giả Chứng Đạo Ca ví với chuyện rủ nhau dành trăng đáy nước. Ngũ nhãn là năm thứ mắt. Nói cách khác, năm cách tư duy mà cùng một cách ngó nhìn. Đó là nhục nhãn, thiên nhãn, sát nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Ngũ nhãn thanh tịnh, con người tự có năm thứ sức mạnh, đủ sức tiến mạnh trên con đường Bồ Đề vô thượng. Đó là chánh tín, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trí tuệ ba la mật. Điều đó nói với ai? Dễ có mấy người biết, dễ có mấy người tin. Đó là duy chứng nãi chi nan khả trách. Họ không tin, không có gì đáng trách, vì họ khác môi trường. Thi ca 10. Cái thấy của người chứng đạo, những phút giây tự nhủ. Phiên âm: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tủy cốt cang nhân bất cố. Dịch nghĩa: tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không như ý, tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Dù xương trơ, thân đét, thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy. Trực chỉ: những phút giây tự nhủ của tác giả Chứng Đạo Ca Huyền Giác nói lên ý chí quyết liệt và xác định lập trường kiên định của mình trên con đường hành đạo. Thực vậy, tu hành mà không có mục tiêu cho ý chí vươn lên, không có lập trường để định hướng cho hành động, để rồi bạ đâu theo đó, vui đâu chúc đó, nghe đâu tin đó, thử hỏi một cuộc đời như thế, con người đó sẽ ra sao? Xác định lập trường là việc cần, ý chí quyết liệt cũng là việc cần, chấp nhận cô đơn cũng lại là việc cần. Nhưng người tu hành cũng không biến mình trở thành một con người lập dị. Lập dị là một thói xấu trong muôn ngàn thói xấu. Cho nên lập trường của tác giả có thể cô đơn, có thể vui một mình, nhưng rồi tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Chưa hết, nếu ý chí đó, lập trường đó mà không được toại nguyện vì một lý do gì đó thì tác giả lại xác định lập trường thêm một bước nữa. Tác giả có thể trở thành người lang thang nơi thâm sơn cùng cốc, hoặc lê bước trốn cỏ nội hoa đồng để được sống cho lý tưởng của mình mà mình đã vạch ra bằng bao nhiêu nhọc nhằn trên những năm tháng dài tu học. Tác giả bằng lòng với cuộc sống đó. Không như ý, tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng. trăng thanh. Cuối cùng, tác giả nâng lập trường lên một cấp cao hơn để kiên định hóa ý chí của mình, trở thành như một lời tuyên thệ. Dù xương trơ, thân đét, thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy.